tức là chúng ta dẹp sạch tất cả mầm, tất cả hạt giống của phiền não vô minh, thì đó thành kho Như Lai tạng trống không, không Như Lai tạng. Còn khi nó không được rồi thì nó có tất cả diệu dụng hiện tiền, cho nên gọi là bất không. Như Phật khi định rồi, sau ngày chứng được tam minh lục thông, đó là bất không Như Lai tạng. Như vậy ai cũng kho, có sẵn cái kho Như Lai tạng, mà mình bây giờ là không Như Lai tạng hay là bất không Như Lai tạng? Hai cái chữ không bất không này mình không dính gì hết trơn. Mình chưa đầy, đầy gọi là tràn trề một kho. Mà kho đó thì kho, kho phàm tình, điên đảo chứ không phải Như Lai tạng, chứ không phải kho Như Lai. Chừng nào tất cả phàm tình điên đảo nó dẹp sạch mới gọi là không Như Lai tạng, tức là không của Như Lai. Rồi dẹp sạch hết rồi, cái nó có diệu dụng đầy đủ là không. À, còn mình bây giờ thì cái kho nó phức lắm, chứa đầy quá tràn kho, giờ không thấy cái kho nữa, phải không? Cho nên rồi có kho Như Lai tạng không biết nó ở đâu hết, vì nó chứa nhiều quá, tràn trề. Khi tâm khởi dụng thiên đường thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tột đến hoa hương đài, khởi dụng địa ngục thì có cột đồng gương sắc, giường sắc biến thành hoa tạng. Biến thành hoa tạng thì vua quan cho Bồ Tát ứng hiện, con ốc, con hến, con cáp là đại sĩ hiện thân. Các thứ tác dụng, các thứ sự nghiệp thải đều từ trong tịnh định mà hiện, bảo là tâm chết có thể được không? Đó, đây nói rằng khi tâm mình nó khởi dụng thiên đường, tức là tu thập thiện, thì có các cõi dục giới, sắc giới hiện. Tu thập thiện hoặc là tu thiền, tứ thiền cho đến sơ thiền đến tứ thiền. Đó, hoặc là khởi cái tâm hướng về cực lạc thì có cái hoa sen hiện ra. Là khởi cái dụng địa ngục, tức là mình tạo những điều tội ác thì liền có cột đồng giường sắt. Còn nếu khi nó biến thành ra hoa tạng, tức là kho hoa tạng thế giới đó, ở trong kinh kinh Pháp Hoa Nghiêm có nói cái phẩm hoa tạng thế giới, thì lúc đó nào là vua nè, nào là quan nè, vân vân, đều là Bồ Tát hiện. Thì cho tất cả những con vật có thân ở lúc đó đều là tác dụng do các cái thứ các vị đại sĩ, tức là Bồ Tát quá thân hết, chứ không có phải là do cái tội ác. Vì vậy mà đều ở trong cái tương ưng với cái tịnh định, cái định trong sạch. Như vậy thì cái tâm nó có cái diệu dụng không thể tính được, không thể lường được. Luận giả bảo Phật nói là tánh, chính thánh nhân nói là tâm. Phật nói là tâm, chính thánh nhân nói là ý. Phật nguyên không nhận được lý này, bèn nhận hiểu biết vận động, hay xem hay nghe hay nghĩ hay động là chính lý. Đây là lấy nho và bác Phật. Câu nói này rất lầm. Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật, không trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn lóng lặng tròn sáng gọi là tánh. Chỗ tánh linh thông, chỗ tánh linh thông gọi là tâm. Tánh như thể sáng của gương, tâm như dụng chiếu soi của gương. Tuy nói có hai, kỳ thật chỉ là một vật, không chỗ nào chẳng gồm ở trong, gọi chung là tánh. Tánh mà linh thông gọi là tâm, như núi sông đất cát cây cỏ, cỏ cây ngói gạch đều có tánh. Chỉ tánh người hay linh thông tri giác mới gọi là tâm. Núi sông đất cát cỏ cây ngói gạch chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là mâu ni bảo châu đó. Thành đó cái chữ tâm trong nhà Phật dùng đó là để chỉ cho cái tâm chân thật, bất sanh bất diệt của chính mình. Cái tâm đó thường hằng, nó luôn luôn là sáng suốt, chứ không phải là hiểu như cái chữ tánh ở bên Nho. Nói ý chính là thức thành của tâm người, là gốc của sanh tử. Phật sở dĩ viên tu diệu ngộ vì quyết chuyển thức này trở thành trí tuệ, nên gọi là chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này, phàm phu mê chân theo vọng, do đó trí tuệ quá làm thức thần. Thánh nhân phá vọng về chân, do đó thức thần chuyển thành trí tuệ. Như vậy thì chúng ta tu không có cái gì lạ lùng, tức là chuyển cái thức trở thành trí. Cái thức mê lầm chúng ta chuyển thành trí tuệ. Hiện giờ thưa tất cả quý vị, chúng ta đương sống với thức hay đương sống với trí? Sống với thức hay sống với trí? Nghĩ thân này quý quá, dễ thương quá, đó là thức hay trí? Còn thấy cái thân này là quyển quá, thân này là nhớp nhúa, đó là thức hay trí? Nhưng bây giờ quý vị kiểm một ngày sống với trí được bao nhiêu phút? Hay là 24 tiếng trọn đều sống với thức hết trơn? Đó là để thấy cái tu là chuyển thức thành trí, chứ không nên mê miệt cái trí, cái thức đó mãi, mà phải trầm luân, không thế nào giải thoát được. Hôm nay còn có một trang mấy nữa hết, tôi đọc hơi dài cho quý vị nghe hết cái quyển này. Ý là cái bị Phật quở trách, vì thế bảo Phật nói tâm, chính thánh nhân nói ý. Lời này lỗi lầm rất lớn vậy. Nhà Phật chê cái ý lắm. Cái ý là cái lăng xăng, cái tâm vượng, tâm khỉ đó. Phật trở về chân thì hiểu biết vận động, xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thải đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động, xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thải đều là vọng. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay xem hay nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu. Cái hay xem hay nghe hay nói hay động gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên, lại có lẽ phải ư? Bởi vì trong nhà Phật nó có một cái khó hiểu của người ta, là Phật nói ngay nơi cái thấy, cái xem, cái nghe của mình nó cũng có cái tánh Phật trong đó, hay là có cái tâm chân thật trong đó. Nhưng mà Ngài lại quở trách cái chạy theo thấy, biết, xem, nghe. Xem mà theo cái sắc thì đó bị quở. Xem, thấy mà không chạy theo thì Phật nói đó là tâm, là tánh. Như vậy, người ta nghe nói, Phật nói ngay cái thấy, cái nghe là tâm tánh, cái họ nói đó là sai. Thì như vậy, hiểu vậy là không đúng. Phàm nói tánh là Như Lai hội một tánh vào một tâm chung. Nói lý là Như Lai nói muôn lý nơi sự vật. Lý rất rộng rãi, ngang trùm pháp giới. Lý rất tinh vi, chia chẻ muôn mũi nhọn, cũng khó chen vào. Nhị thừa phá kiến hoặc tư hoặc, tột lý vẫn còn thô. Bồ Tát phá vô minh, cùng lý rất tinh. Bạch đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá, thì lý còn ngại. Vào bậc diệu giác, về sau, một chân thấu tột, muôn dặm rỗng suốt, mà nói chẳng nhận được chữ lý, là đó là lời là gì? Phàm lý có tự nhiên an bài đã cách xa, lý có mỗi nơi vùa gom tức trái, phải an bài mà có, chẳng vùa gom mà hợp. Đây là Phật lý, chẳng phải an bài mà có, chẳng phải vùa gom mà hợp. Đây là chân lý rất chí diệu. Như vậy cái lý của nhà Phật nói là cái chân lý sẵn vậy, chứ không phải ai an bài, cũng không phải ai sắp đặt, mà cái nó sẵn từ thuở nào. Thấy được cái lý thật đó là chúng ta đạt lý, chứ không phải lý do ai an bài. Đó là cái chỗ không đồng với cái nhà nho. Trí tuệ chuyển hóa làm thức thành, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn vi diệu, còn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn, đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cội gốc lý lẽ bình nhật, một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ biết huân quán bát nhã, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Bởi vì câu thoại đầu của nhà thiền chánh diệu, chánh không có ý vị, bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thành thành bát nhã. Cần biết lục tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chứng ngộ. A nan là người đa văn tổng trì, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không. Bởi có lý do vậy, thì như vậy người đời cho rằng ai lý luận giỏi là người khôn ngoan, người thông thái, nhưng đối với đạo thì không phải. Ai là dẹp bỏ được cái thức lăng xăng, cái thức mà phân biệt, thì người đó mới trở về cái chân thật bát nhã. Như vậy thì hai bên nó có khác, chứ không phải là người nào lý luận thông minh thì người đó là người đạt đạo. Cho nên đây mới dẫn lục tổ ngài dốt, nhưng mà ngài nhìn thấu được cái chỗ chân thật, đó là ngộ đạo. Ngài A Nan nhớ hết lời Phật dạy mà sao buông sạch ấy, thì mới chứng được cái chân. Luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm, đâu biết chỗ Phật rất quở trách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm, có thiện không ác là đạo Phật, có thiện không ác là đạo Phật tâm, thì các ác sạch hết muôn thiện đồng về, có tịnh không nhiễm là đạo Phật tâm, thì một mãi bụi không dính muôn đức tròn sạch, có thể có dụng ấy là đạo Phật tâm. Thì lặng mà thường soi, soi mà thường lặng, lấy không trụ tánh tướng làm tông, lấy sự lý vô ngại làm nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo, nhân tâm gọi là thức thành, gọi là pháp diễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sinh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyển chuyên cần tu hành vì trừ riêng cái tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật đó vậy. Đây là dẫn câu của Nho. Nho nói rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm mà không nói đến đạo tâm. Thì đây mới dạy cho thấy rằng tất cả người tu bỏ hết những cái xấu cái nhơ, được tâm thanh tịnh đó là đạo tâm. Rồi tất cả những cái chỗ thể dụng được tròn đầy, đó là cái dụng của Phật tâm, vân vân. Thì như vậy đạo Phật nói nhận cái Phật tâm, chứ không có chấp nhận cái nhân tâm như